Chào các bạn quay trở lại với kênh đọc truyện của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc cho các bạn phần 2 của cuốn sách Làm bạn với bầu trời, một cuốn sách mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong năm 2019. Ở những trang đầu tiên của cuốn sách thì chúng ta đã được làm quen với ba nhân vật. Đó là Cu Lam là người kể chuyện, Nghị là người bạn thân của Lam và bé Hằng. Ngoài ra thì còn có một nhân vật chính nữa, đó chính là Cu Tèo. Cu Tèo thì có một hoàn cảnh đặc biệt hơn, đó là Cu Tèo vì bị một tai nạn cho nên là bị liệt toàn thân và không thể đi lại được, chỉ có thể nằm một chỗ. Nhưng mà cậu bé đó lại là một cậu bé vô cùng hồn nhiên và có tinh thần lạc quan. Và trong phần 2 của cuốn sách Làm bạn với bầu trời, chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp diễn biến của câu chuyện nhé. Phần 2. Mẹ thằng Tèo tên là Hảo, thằng Nghị vẫn gọi là dì Hảo. Gần đây tôi mới biết Tèo không phải là con ruột của dì. Chính thằng Nghị nói cho tôi biết điều này. Thật là một tin động trời. Từ ngày phát hiện, thằng Tèo nói dối bọn tôi chuyện té suối. Mỗi khi nhắc thấy mẹ nó và dì Hảo trò chuyện, Nghị thường rình nghe. Nghe lén là không tốt đâu, tôi phê bình. Nếu không nghe lén, làm sao tao biết thằng Tèo nói dối tụi mình? Do thường xuyên nghe lén, Nghị biết được khối chuyện. Nhưng những chuyện Nghị nghe được từ dì nó chỉ là phần nổi của tảng băng. Mãi mấy tháng sau, khi chú Vịnh về quê thằng Tèo và có cơ hội trò chuyện với vợ chồng dì Hảo, bác Đỉnh, thằng Tý, tất nhiên cả thằng Tèo nữa, để dựng lại câu chuyện về cuộc đời thằng Tèo, thì tôi mới bật ngửa. Theo những gì chú Vịnh kể, thì thằng Tèo có một người cô tên là Hạnh. Cô Hạnh là em của ba thằng Tèo. Cô Hạnh từ bé đã xinh đẹp nhất làng. Cô có mái tóc đen nhánh, dài quá gót. Mỗi khi chải tóc, cô phải đứng hẳn lên một chiếc ghế con để tóc không chạm đến nền nhà. Dì Hảo thường nói đùa cô Hạnh cân nặng 46 kg, nhưng mái tóc của cô chiếm gần phân nửa. Khi cô Hạnh 15 tuổi, đã có biết bao trai làng theo đuổi, nhưng cô không ưng một ai. Đẹp đôi khi cũng là cái tội, dì Hảo thường cảm thán như vậy. Cô Hạnh quá đẹp nên đi xin việc ở đâu cũng không thành. Năm 18 tuổi, cô lên thành phố kiếm việc làm, nhưng không ai nhận. Các bà chủ quán thấy cô đẹp quá, sợ chồng mình bị mê hoặc nên cương quyết từ chối. Sau một năm lang thang trên thành phố, cô Hạnh không kiếm được việc, nhưng kiếm được một đứa con. Nửa đêm cô về làng, trao đứa bé cho chị dâu mình, khóc nói. Chị nuôi thằng bé giùm em. Dì Hảo hỏi, con em hả? Dạ, bà nó đâu? Em không biết. Dì Hảo lại hỏi, bà nó là ai? Em không biết. Sao cái gì em cũng không biết hết vậy? Sau khi lắc đầu đủ 10 lần, cô Hạnh gạt nước mắt ra đi. Dượng Quế, chồng dì Hảo, đi làm ăn xa. Mỗi năm Dượng về nhà một lần vào dịp Tết. Tết năm đó là một cái Tết tanh bành. Dượng Quế đấm tay vào vách, vào khung cửa, đá chân vào bàn ghế, lồng gà, nong phơi thóc. Chỉ vì Dượng không tin thằng Tèo là con cô Hạnh. Dượng hầm hầm. Trong khi tôi đi vắng, bà tăng tiểu với thằng nào phải không? Ông đừng có nói bậy, thằng Tèo là con cô Hạnh. Vậy con Hạnh đâu? Tôi không biết, cổ giao con cho tôi rồi đi biệt luôn. Vậy ba thằng bé đâu? Tôi có hỏi cô Hạnh, nhưng cổ không có nói. Dượng Quế đập tay xuống bàn, làm mấy chiếc cốc nảy tưng tưng. Chuyện khó tin như vậy mà bà bắt tôi tin cho được hả? Dì Hảo thở dài. Ông không tin thì đợi chừng nào cô Hạnh trở về, cổ sẽ nói cho ông tin. Với người ngoài, dì Hảo nhận thằng Tèo là con mình, chỉ vì dì không muốn cô em chồng mang tiếng chữa hoang. Tèo lớn lên, gọi dì Hảo là mẹ, gọi Dượng Quế là ba, gọi thằng Tý là anh. Dượng Quế rất khó chịu với cách xưng hô này, nhưng cuối cùng Dượng đành nhượng bộ. Thật bụng thì Dượng vẫn nửa tin nửa ngờ, vẫn có ý mong cô Hạnh trở về để làm sáng tỏ thân phận của thằng Tèo. Dượng quyết không đi đâu nữa. Dượng ở nhà, ngày ngày vắt cuốc ra đồng, chờ cô Hạnh. Trong thời gian đó, hàng xóm láng giềng không ngừng xì xầm bàn tán, khiến Dượng vô cùng mệt mỏi. Cũng may, nói chán cũng đến lúc con người ta mỏi miệng. Khi thằng Tèo lên 2 tuổi, thì tiếng bất, tiếng chì lặng dần. Nhưng vết thương trong lòng Dượng Quế vẫn còn đó, âm ỉ từng ngày. Dượng trông em gái mình trở về để băng bó vết thương lòng giùm Dượng. Nhưng cô Hạnh cứ đi hoài, và Dượng Quế cứ chờ hoài, chờ hoài. Tất cả những chuyện ngoắt ngoéo trên đây là nguồn cơn khiến lòng Dượng không vui. Nó giải thích tại sao Dượng Quế không bao giờ nựng thằng bé. Cho đến khi Tèo lên 7 tuổi, nó chưa một lần được Dượng ẵm bồng, âu yếm. Dượng thường gắt gỏng với Tèo, đặc biệt là khi có hơi rượu trong người. Dượng hay phạt nó vì những tội nhỏ nhặt, có khi không vì bất cứ tội nào. Dì Hảo thương cháu, chỉ biết khóc thầm. Cũng có lúc không nhịn được, dì đứng ra bao che cho Tèo. Nhưng dì làm vậy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, tạo cớ cho Dượng Quế làm ầm ĩ. Dượng hậm hực nghĩ dì bên đứa con riêng. Ngược lại với ba mình, thằng Tý rất thương em. Có thể kể đó là may mắn của thằng Tèo. Tý nhiều lần cõng thằng Tèo chạy trốn khi Tèo bị Dượng Quế đánh đòn.
Sao ba hay đánh mắng em vậy anh?
Thằng Tèo nhấp nhổm ngồi trên lưng anh, ngây thơ hỏi. Chắc tại ba say rượu.
Tại sao ba say rượu?
Thì tại ba uống rượu.
Tại sao ba uống rượu?
Trời, đối với Tý đó là câu hỏi quá khó. Ở tuổi của Tý, làm sao nó biết được người lớn có vô số lý do để tìm đến hơi men. Trong đó có lý do mượn rượu giải sầu. Tý không biết, nhưng nó biết một câu tục ngữ nó vẫn nghe người lớn nói. Thế là nó vui vẻ giải thích cho em nó. Em, người ta nói thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi đó em.
Vậy ba đánh em là vì ba thương em hả anh?
Chứ gì nữa.
Nhưng ba đánh đau quá anh à.
Tèo sờ tay xuống mông suýt xoa.
Em muốn ba thương em in ít thôi, như vậy ba sẽ nhẹ tay hơn.
Nghe em nói mà thằng Tý rơm rớm nước mắt. Nó lớn hơn thằng Tèo 4 tuổi, nên nó cũng khôn hơn. Ngay cả nó cũng đâu có muốn ba nó thương nó theo kiểu ba nó thương thằng Tèo. Nó chỉ nói để em nó vui. Tự nhiên nó thấy ân hận. Nó có cảm giác như nó đang dối gạt em mình. Tý không dám đưa tay gạt nước mắt, sợ thằng Tèo biết nó khóc. Nó xốc thằng bé trên lưng, lết thết đi. Tý cứ đi mãi, đi mãi. Nó cũng chẳng biết đi đâu. Chỉ khi nào mỏi chân thì thả thằng em xuống. Suốt tuổi ấu thơ của mình, những chuyện mắng mỏ hay đòn roi mà thằng Tèo phải chịu một cách bất công cứ lặp đi lặp lại. Nhưng Tèo không cảm thấy khổ tâm lắm. Nó nghĩ đó là cách ba nó thương nó. Dù đối với nó, kiểu thương của ổng thiệt là kỳ cục. Và thật lòng thì nó thích ba nó thương nó theo kiểu mẹ nó thương nó hơn. Nó hỏi thằng Tý.
Ba có thương anh không anh hai?
Có chứ sao không?
Có, sao em không thấy ba đánh mắng anh bao giờ?
Câu hỏi cắt cớ của thằng em làm thằng anh nín thinh. Tại nó đang vất vả đánh vật với những ý nghĩ trong đầu. Tý từng nghe phong phanh chuyện thằng Tèo không phải là con của ba mẹ nó. Có lần nó đánh liều hỏi mẹ để nghe mẹ nó thì thầm vào tai. Em Tèo là con của cô Hạnh.
Vậy tại sao thằng Tèo kêu mẹ bằng mẹ, kêu ba bằng ba?
Mẹ nó đưa mắt nhìn ra sân nắng, buồn bã chép miệng. Mai mốt lớn lên con sẽ hiểu. Rồi mẹ nó đặt tay lên vai nó, dặn. Con đừng nói cho em Tèo biết những gì mà mẹ nói, nghe chưa? Thật ra Tý không quan tâm đến chuyện này lắm. Nó chỉ lớn hơn thằng Tèo thôi. Chứ dù sao, nó cũng vẫn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ bao giờ cũng thương em mình. Tèo không phải là em ruột. Tèo là em họ. Nhưng em họ thì cũng là em. Thằng em chờ một hồi, không nghe thằng anh nói gì, liền giật tay anh.
Anh trả lời em đi, anh hai.
Hả? Trả lời chuyện gì?
Đầu óc đang phiêu lưu tận đâu đâu, Tý giật mình ngẩn ngơ hỏi lại.
Thì chuyện tại sao ba không bao giờ đánh mắng anh đó?
Thằng Tý thừa biết, vì anh là con ruột của ba,
là câu trả lời đúng với sự thật nhất. Nhưng nó đủ khôn để biết câu nói đó sẽ làm em nó đau đớn.
Tại sao hả? Tí ấp úng, cố kéo dài thời gian để loay hoay nghĩ cách trả lời.
Dạ, tại sao?
Chắc tại vì ba không thương anh nhiều bằng em.
Vậy là mẹ không thương hai anh em mình hả anh? Tại sao mẹ không bao giờ đánh tụi mình?
Mẹ khác, ba khác. Mẹ thương ai là không bao giờ đánh mắng người đó.
Câu trả lời của thằng Tý có tỷ tỷ những lỗ hổng. May cho thằng Tý, thằng Tèo hỏi xong thì thiêu thiêu ngủ, cho nên nó không làm khó thằng anh nó nữa.
Tý ngồi nhìn em, đầu nghĩ lung. Thỉnh thoảng, nó phẩy tay đuổi mấy con ruồi đậu trên chóp mũi của thằng bé.
Tèo vẫn ngủ say trong nắng hè oi ả. Nó nằm mơ thấy ba nó bớt thương nó hơn. Ba nó không còn đánh nó nữa. Nếu hôm nào say xỉn, ba nó lỡ tay đánh nó, thì ba nó cũng chỉ giả vờ, giơ cây roi lên thật cao. Nhưng khi quất roi xuống mông nó, ba nó quất nhẹ hều, y như gãi ngứa.
Trong giấc mơ đẹp đẽ đó, ba nó cũng không xưng tao và gọi nó bằng mày như lâu nay. Nó thích nghe ba nó xưng ba và gọi nó bằng con, như cách ba nó xưng hô với anh Tý hơn. Hai tiếng ba con nghe mới dịu dàng làm sao. Nó cũng mong ba nó đừng la rầy nó nữa trong bữa cơm.
Tèo, mày có chết đói không mà gấp nhiều như vậy? Chưa thức ăn cho người khác ăn nữa chứ.
Nó thấy anh Tý gấp còn nhiều hơn nó, mà ba nó có nói gì đâu.
Nhưng nó không thích phân bì. Nghe ba nó la, nó rụt đũa khỏi đĩa thịt, chuyển qua rờ rẫm đĩa rau luộc.
Các thức quả bánh cũng vậy. Mỗi khi có xe cà rem dạo hoặc xe kẹo kéo đi ngang trước nhà, Tèo thèm lắm, nhưng không dám xin ba nó. Chỉ có thằng Tý là nhảy tưng tưng.
Ba, mua cà rem cho tụi con đi ba.
Ba, mua kẹo kéo cho con và thằng Tèo đi.
Dượng Quế lườm thằng Tý, tỏ ý không hài lòng vì nó lôi cả thằng Tèo vào chuyện này. Nhưng rồi Dượng vẫn mua cho cả hai đứa. Nhưng thằng Tý bao giờ cũng hưởng phần hơn. Dượng mua cho thằng Tèo một cây cà rem, mua cho thằng Tý hai cây. Kẹo kéo thì bao giờ khúc kẹo của thằng Tý cũng dài gấp đôi khúc của thằng Tèo.
Tý bên em.
Sao khúc của thằng Tèo ngắn vậy ba?
Ba nó hừ mũi, giọng lạnh tanh.
Nó nhỏ ăn khúc nhỏ, còn con lớn ăn khúc lớn.
Khi chỉ còn lại hai anh em, thằng Tèo thủ thỉ với thằng Tý.
Ba mua vậy là đúng rồi đó anh. Em nhỏ hơn anh, nên bao tử của em cũng nhỏ hơn.
Hai anh em ăn loáng một cái đã hết cây cà rem. Tý chia cây cà rem thứ hai trên tay ra.
Nè, em còn thèm không?
Dạ còn.
Vậy anh với em chia đôi cây này nha.
Nhưng mà làm sao chia đôi hả anh hai?
Thì anh cắn một miếng, em cắn một miếng. Cắn đến khi nào chỉ còn cái que thôi.
Sau khi hai đứa ăn hết cây cà rem, thằng Tý cười.
Vậy là bao tử của em cũng bằng bao tử của anh, chứ đâu có nhỏ hơn.
Thằng Tèo thiệt thà.
Chắc tại cây cà rem chui vô bao tử là tan ra nước liền đó anh hai.
Trong giấc mơ của thằng Tèo, câu chuyện được kể theo cách khác. Ba nó nói,
gấp thức ăn nhiều vô đi Tèo, ráng ăn nhiều thịt cho mau lớn nha con.
Ba nó còn nói,
xe cà rem dạo tới rồi kìa, tụi con muốn ăn không? Để ba mua cho mỗi đứa hai cây.
Chốc sau, ba nó lại reo lên.
Ê, xe kẹo kéo kìa Tèo.
Rồi ông mua hai cây kẹo kéo to bằng nhau, vui vẻ chia cho nó và thằng Tý.
Nhìn ngon không? Mỗi đứa một cây, bự thiệt bự nè.
Thằng Tèo sung sướng cầm lấy cây kẹo và toát miệng ra cười. Nó yêu ba nó quá. Đôi mắt nó sáng ngời như hai vì sao. Không biết là mình đang nằm mơ.
Thằng Tý thấy thằng Tèo vừa ngủ vừa cười. Bụng thắc mắc. Không biết thằng này mơ thấy gì mà vui vẻ dữ.
Thắc mắc xong, nó lại ngạc nhiên.
Chẳng khi nào nó thấy thằng Tèo tỏ ra buồn bã cả. Nó vẫn sống hồn nhiên như cây cỏ. Xem chuyện nó bị ba nó ghẻ lạnh, đánh mắng là chuyện tự nhiên, không có gì phải sầu não.
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Tý sung sướng phát hiện ra chân lý.
Chắc tại thằng Tèo là một đứa có tâm hồn trong sáng, mơ mộng. Trong mắt một đứa như vậy, cuộc sống bao giờ cũng tươi đẹp. Tí nhớ lại, thằng Tèo rất hay cười. Cả khi vừa bị đánh đòn, sau khi bị phạt đứng úp mặt vô vách, thằng Tèo vẫn tươi cười. Gì vui vậy Tèo? Có lần Tí nheo mắt hỏi khi thấy thằng Tèo đứng úp mặt vô vách với nụ cười tươi rói trên môi. Con bồ câu đang tha bông lúa kìa anh. Thằng Tèo đáp, đầu vẫn không ngoảnh lại. Tí lò dò lại gần Tèo, nhướng mày vô nhìn bức vách. Nhưng Tí không thấy con bồ câu nào. Nó chỉ thấy một lỗ đinh, không còn đinh, và một vạt vôi tường bị nứt, có lẽ là do búa hoặc kềm va phải. Tí thế thôi, chứ nó cũng thừa biết điều quan trọng không phải là nó nhìn thấy thứ gì, mà là nó tưởng tượng ra thứ gì. Xét về mặt này, nó biết thằng Tèo giàu có hơn nó. Nó biết nó không thể nhìn thấy những gì mà tâm trí em nó vẽ ra. Tí buộc miệng xong, lại chăm chú nhìn. Lần này, nó không nhìn bức vách, mà nhìn thằng Tèo. Càng ngắm thằng em, nó càng nhận ra, bức vách nào đối với thằng Tèo cũng là một bức tranh kỳ diệu. Chắc nhờ vậy mà mỗi khi bị phạt, thằng Tèo không cảm thấy khổ sở hay buồn chán. Thằng Tèo mê mẩn, dán mắt vào vách, y như một du khách đang thưởng ngoạn các tác phẩm hội họa trong nhà bảo tàng. Tèo say sưa ngắm hết bức tranh này đến bức tranh khác, có khi cũng mảng tường đó, với những vết lam nhăm đó và những nét nguệch ngoạc đó. Trong mắt thằng Tèo, phút trước, nó có thể là bức tranh vẽ núi đồi. Phút sau, nó đã là bức tranh mô tả dòng sông nước xiết với những bụi lau hai bên bờ. Và phút sau nữa, có thể nó sẽ biến thành một bức tranh khác nữa. Với nhiều người, đó chỉ là bức tường bất động, câm nín. Nhưng với thằng Tèo thì bức tường đang nhảy múa. Và chắc là nó nghe thấy cả tiếng líu lo. Tí nhổ bụng, bắt gặp mình mỉm cười.
Gì vui vậy anh hai?
Thằng Tèo thức giấc, thấy anh nó tẩm tỉm, tò mò hỏi. Nó hỏi y hệt thằng Tí hỏi nó lúc nó đứng ngây người trước bức vách hôm nào. Nó đâu có biết, nãy giờ nó là bức vách của thằng Tí. Bác Đỉnh là anh của Dượng Quế và cô Hạnh. Trong ba anh em, chỉ có bác Đỉnh là học cao. Bác Đỗ Tú Tài lên thành phố học tiếp đại học để lấy bằng cử nhân. Nhà nghèo, ông nội thằng Tí không đủ điều kiện cho cả ba anh em học hành đến nơi đến chốn. Dượng Quế chỉ học hết lớp 5, ở nhà theo nghề nông của dòng họ. Cô Hạnh khá hơn một chút, học tới lớp 9. Bác Đỉnh giỏi chữ nghĩa, theo nghề làm báo. Có một dạo, không biết bất mãn ai hay bất mãn chuyện gì, bác thu dọn đồ đạc, sách vở, thuê xe chở hết về quê, sống với gia đình em trai. Năm đó, thằng Tèo 5 tuổi. Bác Đỉnh tính tình cởi mở, vui vẻ, đặc biệt bác rất thích thằng Tèo. Có lần, bác cho thằng Tèo trái lê kim ma, nhìn nó ăn ngon lành, bác hỏi, con thích trái này không? Dạ, con không thích. Câu trả lời của nó làm bác Đỉnh chân hững. Ủa, cho con thích trái gì? Con có thích xoài, mãng cầu hay măng cụt gì không? Dạ, con thích sơ sơ. Vậy con thích trái gì nhất? Dạ, con thích trái khế nhất. Trời, khế đâu có ngon lành gì. Bác nó tròn xoe mắt. Làm sao mà bằng các thứ trái cây kia được? Nhưng trái khế có hình ngôi sao. Hả? Những trái khế khi cắt lát nhìn giống như những ngôi sao được bày trên đĩa á bác. Bác đã ăn những ngôi sao bao giờ chưa? Bác Đỉnh nhìn sững thằng Tèo, y như thể mới thấy nó lần đầu. Nhìn một hồi, bác xoa đầu nó, gật gù. Thằng này lạ à. Từ hôm đó, bác Đỉnh bắt đầu dạy thằng Tèo học chữ, học làm toán. Dì Hảo thắc mắc. Sang năm nó mới vào lớp 1 mà anh. Tôi về đây ở một năm thôi. Sang năm tôi lên thành phố lại rồi. Thời gian tôi còn ở đây, thím cứ để tôi dạy cho nó. Lúc đó, thằng Tèo chưa đến trường, còn thằng Tí thì đang học lớp 4. Bác Đỉnh dạy thằng Tèo học chữ cái, học ráp vần, để Tèo dễ nhớ. Bác soạn hẳn thành thơ cho nó học. Bác dạy thằng Tèo đánh vần chữ mẹ. Mờ e me là me nặng mẹ. Nhớ xưa con bập bẹ đánh vần, dừng tay quét lá trước sân, ngồi bên cửa sổ Tần Ngần mẹ nghe. Mờ e me là me nặng mẹ. Giờ con không còn bé nữa rồi. Mẹ không còn sống trên đời. Con ngồi con học, ai ngồi nghe con? Thằng Tèo đi đâu làm gì? Lúc nào miệng cũng ê a. Mờ e me là me nặng mẹ. Thằng Tý nhẩm theo thằng Tèo, thuộc bài thơ lúc nào không hay. Tý lay tay bác Đỉnh.
Sao bác làm bài này? Mẹ tụi con còn sống mà.
Bác nhớ bà nội đó con. Giọng bác Đỉnh xa vắng. Tý sực nhớ bà nội nó đã mất lâu rồi. Hồi đó Tý chưa được 3 tuổi. Ngày bà qua đời, nó không biết gì. Thậm chí nó rất vui vì thấy xung quanh toàn người là người. Chưa bao giờ nó thấy người đông như vậy. Nó hào hứng đi theo đám tang suốt con ngõ dài cạnh nhà, vừa đi vừa nhảy chân sáo, cho đến khi bị mẹ nó đuổi theo giữ lại. Rồi nó thấy mẹ nó khóc. Nó không hiểu tại sao mẹ nó lại khóc trong một ngày vui như thế. Ba nó cũng khóc. Đôi mắt bác Đỉnh và cô Hạnh cũng đỏ hoe. Và điều đó làm nó rất ngạc nhiên. Bây giờ thì Tý hiểu tại sao như vậy rồi. Nó khẽ nhẩm bài thơ của bác Đỉnh trong miệng, tự nhiên thấy nhớ bà nó quá chừng. Dạy thằng Tèo các dấu thanh, bác Đỉnh lại soạn bài thơ mới. Bài thơ lần này giống như câu đố. Nguyên là loại bệnh trẻ em, thêm huyền thành chỗ ban đêm học bài. Nếu đem huyền bỏ ra ngoài, sắc vào, ngoài chợ ai ai cũng rành. Còn thêm dấu nặng sẽ thành, người bên ta để học hành vui chơi. Bác Đỉnh bắt thằng Tèo học thuộc bài thơ. Xong bác đố nó, bài thơ nói về chữ gì? Thằng Tèo ú ớ. Bác đố thằng Tý. Thằng Tý cũng đực mặt đứng trơ như phỏng. Thấy không đứa nào trả lời được, bác mỉm cười gợi ý. Một trong những loại bệnh trẻ em hay mắc là bệnh gì nào? Thằng Tèo gãi đầu. Trẻ em mắc nhiều loại bệnh lắm bác. Làm sao con biết bài thơ nói về bệnh gì? Bác Đỉnh gật gù. Thôi được rồi. Nghe bác hỏi tiếp nè. Vậy ban đêm, tụi con học bài ở đâu? Tèo chưa đi học, nên nó chưa học bao giờ. Nhưng nó thấy anh hai nó ngồi học hoài. Dạ, tụi con học đăng ban. Tèo nhanh nhẩu. Đúng rồi. Vậy chữ gì mà nếu thêm dấu huyền thì sẽ thành chữ ban? À, con biết nè. Thằng Tý reo lên. Đó là chữ ban. Hồi nhỏ, con và thằng Tèo đã từng bị sốt phát ban đó bác. Chữ ban thêm dấu sắc sẽ thành chữ bán. Tới phiên thằng Tèo sáng mắt. Ngoài chợ, người ta hay mua bán phải không bác? Bác Đỉnh chưa kịp gật đầu, thằng Tý đã sung sướng tiếp. Còn ban thêm dấu nặng sẽ thành chữ bạn. Hay quá! Tèo tặc lưỡi hít hà. Bạn tức là người cùng vui chơi, học hành với mình. Công nhận bác làm thơ hay ghê. Thôi, đừng có nịnh bác. Bác Đỉnh cốc khẽ lên trán Tèo. Nào, bây giờ các con đọc lại bài thơ lần nữa cho bác nghe coi.
Cách dạy học bằng thơ của bác Đỉnh lý thú đến mức thằng Tý đã vượt xa chương trình học của thằng Tèo, vẫn nằng nặc đòi học chung với thằng em. Nếu có ai đứng ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ ôm bụng cười bò khi thấy một thằng nhóc lớp 4 ngồi tụng ra rã mấy bài toán của tụi con nít. Thoạt đầu, bác soạn thơ để dạy thằng Tèo, nhưng thấy Tý hào hứng quá, bác thu nạp nó làm đệ tử luôn. Bác thậm chí còn ưu ái cho nó vào thơ. Thằng Tèo có 6 hòn bi, thằng Tý chơi nghịch, giấu đi 4 hòn. Xòe tay ra đếm đi con, 6 mà trừ 4 thì còn bao nhiêu? Thằng Tèo vừa đếm vừa reo, anh hai giấu 4 thì Tèo còn 2. Thằng Tý và thằng Tèo thấy mình thành nhân vật trong thơ thì khoái chí lắm. Tèo nói, còn bác nữa chi? Bác sao? Bác chưa có tên trong thơ. Bác nó cười, giọng cảm động. Chà, thằng bé này thương bác, muốn đấu tranh cho quyền lợi của bác đây mà. Chiều ý thằng Tèo, hôm sau bác Đỉnh làm thêm bài thơ mới cho hai đứa học. Lần này có tên bác đàng hoàng. Con xin bác Đỉnh 5 đồng. Con cất thật kỹ, con không ăn quà. Để rồi con lại xin 3, thêm 5 đồng nữa, thành ra 10 đồng. Con đem tiền gửi cho ông. ông mua một chiếc đèn lồng con chơi. Thằng Tèo vỗ tay bôm bốp. Hay quá, có ba, có bác, có ông nội nữa. Ông nội thằng Tèo không ở quê. Lâu nay, ông sống trên thành phố với vợ chồng bác Đỉnh. Lần này bác về quê, vợ bác không cùng về vì phải ở lại chăm sóc ông. Thằng Tèo lâu rồi không gặp ông nội, nên hôm nay thấy ông xuất hiện trong bài thơ của bác Đỉnh. Nó mừng rỡ reo hò, như thể gặp ông thật. Kiểu dạy của bác Đỉnh là kiểu vừa học vừa chơi. Nhờ vậy, Tèo tiến bộ rất nhanh. Khi Tèo đánh vần trôi chảy, bác Đỉnh bắt đầu dạy nó viết chữ. Tiếp theo, dạy nó cách đọc chữ in. Bác đưa tờ báo cho Tèo đọc, hỏi nó chữ này là chữ gì, chữ kia là chữ gì. Chữ in và chữ viết tay không khác nhau bao nhiêu, nên thằng Tèo chẳng thấy khó khăn gì. Rồi bác dạy nó chơi trò chơi ô chữ và những trò chơi khác trong sấp báo bác đem về từ thành phố. 6 tuổi, bước chân vô lớp 1, trình độ của Tèo đã hơn xa các bạn cùng lứa. Tuy vậy, thằng Tèo vẫn thấy buồn. Nó vừa đi học được một tuần, bác Đỉnh đột ngột tuyên bố. Ngày mai bác lên thành phố, hai đứa con ở nhà phải siêng học và nhớ nghe lời ba mẹ nghe chưa? Tèo nghe cay cay nơi mắt. Bác đi luôn hả bác? Đi đâu mà đi luôn? Thỉnh thoảng bác sẽ về chơi với tụi con. Thằng Tèo không biết thỉnh thoảng là bao lâu, nhưng nó đoán chắc chắn là lâu lắm. Thế là nước mắt nó ứa ra và mũi nó bắt đầu hít hít. Bác nó lấy tay chùi nước mắt trên mặt nó. Nào, nín đi con, đàn ông con trai phải cứng cỏi lên chứ. Bác Đỉnh ra đi, thằng Tèo cảm thấy như có ai xoắn lấy trái tim mình. Nỗi buồn mọc lên trong lòng nó như cỏ, lan rộng ra từng giờ. Bác Đỉnh không chỉ dạy nó học chữ, học toán. Từ ngày bác về sống chung nhà, bà nó ít đánh mắng nó hơn. Nó biết, sớm muộn gì bác cũng ra đi. Nó biết điều đó cách đây cả một năm rồi. Vậy mà ngày bác khăn gói rời làng, Tèo vẫn có cảm giác bàng hoàng, hụt hẫng. Nó tưởng như cái gì đó đâm vào tim nó, đau nhói. Lúc tạm biệt mọi người để lên đường, bác nó chỉ tay vô tủ sách. Nè, bác để tủ sách này lại cho tụi con. Trong sách có bao nhiêu là điều hay, tụi con nhớ phải siêng năng đọc nghe chưa? Dạ, cả thằng Tý và thằng Tèo đều đồng thanh ứng tiếng đáp lời bác nó. Nhưng rốt cuộc, chỉ có thằng Tèo là ham đọc. Nó lôi sách trong tủ ra, đọc hết cuốn này đến cuốn khác. Có những chỗ nó hiểu, có những chỗ nó không hiểu. Những lúc đó, Tèo ước gì có bác nó bên cạnh để giải thích cho nó nghe. Nó ham đọc đến nỗi, bà nó ngứa mắt. Mày làm cái gì mà mở mắt ra là ôm cứng cuốn sách vậy Tèo? Chạy ra vườn phụ anh Tý mày hái rau đi kìa. Mẹ nó cũng la nó, nhưng la theo kiểu khác. Tối mịt rồi mà đọc sách gì nữa con? Coi chừng bị hư mắt đó. Từ khi bác Đỉnh bỏ lên thành phố, Dượng Quế lại bắt đầu quát tháo thằng Tèo. Có lẽ là do thói quen đã ăn sâu trong người Dượng. Hồi bác Đỉnh mới về, Dượng Quế hỏi ngay. Cô Hạnh lên thành phố có gặp anh không? Có. Thời gian đầu thì cổ có ghé lại chỗ tôi. Thấy cổ loay hoay tìm việc làm, tôi kêu cổ phụ tôi giao báo cho khách hàng. Nhưng cổ không chịu. Dượng Quế hừ mũi. Từ nhỏ, cô Hạnh đã cứng đầu rồi. Cổ bảo việc giao báo không hợp với cổ. Vậy sao anh không kêu cô Hạnh về ở với anh? Tôi có kêu, nhưng cổ không về. Cổ bảo cổ thuê nhà trọ, ở cho tự do. Tự do? Dượng Quế hừ giọng. Thế anh có biết cổ có một đứa con không? Hả? Có chuyện đó sao? Bác Đỉnh giật mình. Tôi không biết. Lâu lắm rồi, tôi không gặp cô Hạnh. Nghe đồn, cổ đã vào phương Nam sinh sống. Thằng Tèo là con cô Hạnh đó. Trời đất! Bác Đỉnh tròn mắt. Sao lâu nay, chú không cho tôi biết? Thì đó là tôi nghe vợ tôi nói. Nhưng tôi vẫn còn bán tín bán nghi. Không biết thằng Tèo có phải là con cô Hạnh thiệt hay không? Hay nó là con riêng của vợ tôi? Nói ra thì xấu hổ. Dượng Quế kể cho anh mình nghe đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong bác Đỉnh nạt. Thôi, chú đừng có nghĩ lung tung. chú không thấy thằng Tèo có nét hao hao chú và tôi sao? Làm sao mà nó giống tôi và anh được? Vì nó là con của Hạnh. Vì tôi và chú là cậu nó. Cháu giống cậu thì có gì là lạ đâu. Tại chú thành kiến nặng quá nên không để ý đó thôi. Bắt đầu từ lúc đó, Dượng Quế bớt ghét thằng Tèo. Dượng hay bắt gặp mình len lén quan sát thằng bé. Dượng nhìn mắt nó, mũi nó, nhìn cặp lông mày. Dượng nhìn cái cằm, nhìn cả cái ót nó. Và Dượng có cảm giác ngờ ngợ. Nó cũng có chút gì đó giống giống mình. Chẳng lẽ nó là con của Hạnh thiệt? Đến khi Dượng Quế học cách đối xử tốt với thằng Tèo, việc tốt đầu tiên Dượng làm là chở thằng bé đi ăn dỗ, thì Dượng bất cẩn làm nó ngã xuống suối.
Dượng Quế thật ra muốn tin thằng Tèo là cháu mình. Dượng biết không có gì khổ tâm cho bằng lúc nào cũng nghi ngờ người khác, đặc biệt khi người khác đó là vợ mình. Những câu nói của bác Đỉnh in vào trí não Dượng, giúp Dượng dần dần trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Nhưng cứ mỗi lần Dượng bắt đầu nghĩ thằng Tèo không phải là đứa con riêng của vợ, thì hình ảnh chú Toàn lại thấp thoáng hiện ra trong óc Dượng. Thế là Dượng lại âm thầm ngắm nghía thằng Tèo. Dượng lại ngắm mắt nó, mũi nó, cặp lông mày nó, cằm nó, rồi ót nó. Và lần này Dượng lại thấy thằng Tèo chẳng có điểm nào giống mình. Dượng thấy mọi thứ trên người thằng Tèo khác xa lơ xa lắc với Dượng. Chào chị, đây có phải là nhà của Hạnh không? Năm thằng Tèo 6 tuổi, một người đàn ông lạ đột ngột xuất hiện ở làng. Tôi là chị của Hạnh. Anh ở đâu mà biết cô Hạnh? Dạ, tôi là Toàn, bạn của cô Hạnh. Cô Hạnh hiện đang ở đâu? Cô Hạnh đang ở Nha Trang. Theo lời chú Toàn, cô Hạnh hiện đã có chồng con, gia đình hạnh phúc, êm ấm. Cô vừa trông coi con nhỏ, vừa phải quản lý một cơ sở sản xuất đồ gia dụng nên chưa về quê được. Nghe tin chú Toàn đi công tác ngoài Trung, cô nhờ chú ghé nhà cô thăm con và gửi tiền cho chị dâu. Cô Hạnh gửi số tiền này phụ với chị chăm sóc cháu bé. Lúc chú Toàn ghé nhà thì Dượng Quế ở ngoài ruộng. Về nghe vợ kể lại, mắt Dượng long sòng sọc. Thằng Toàn đó là gì của bà? Nó đưa tiền để bà nuôi con nó phải không? Ông nói bậy, chú Toàn là người Nha Trang, tôi mới gặp chú lần đầu. Nếu thằng Tèo là con của Hạnh, sao cổ không về thăm con? Bà nghĩ coi, trên đời có người mẹ nào mà như vậy không? Dượng Quế vung tay. Tôi không tin thằng Tèo là con của Hạnh, dứt khoát không tin. Dì Hảo không muốn cãi nhau với chồng, dì đã có kinh nghiệm rồi. Cãi nhau một hồi, thế nào Dượng cũng nổi giận đùng đùng và nói năng càng lúc càng hồ đồ, gắt gỏng. Dì lặng thinh bỏ xuống bếp, nhưng nghĩ đến những gì Dượng Quế nói, dì chợt thấy hoang mang. Tại sao cô Hạnh không về thăm con lấy một lần? Dì Hảo thầm trách cô em chồng. Cô Hạnh không về, Dượng Quế vẫn tiếp tục ngờ vực và chỉ trích dì. Nhưng dì đã quen với chuyện đó rồi. Dì không cảm thấy ấm ức khó chịu như lần đầu. Dì chỉ thấy tội thằng Tèo. Chú Toàn còn đem tiền của cô Hạnh đến cho dì Hảo thêm vài lần nữa. Lần nào dì hỏi, chú Toàn cũng bảo cô Hạnh bận không về được. Chú Toàn làm dì Hảo nhức đầu quá. Dì băn khoăn nhủ bụng. Hay chú Toàn là ba thằng Tèo? Có lần chú Toàn giáp mặt Dượng Quế. Không nói thì ai cũng biết cuộc đối đầu giữa hai người chẳng khác gì một cuộc chiến. Chỉ khác là một bên điên cuồng tấn công, một bên lúng túng phòng thủ. Bữa đó Dượng Quế mạt sát đối phương không tiếc lời, mặc cho chú Toàn thanh minh khô cả họng. Đến khi Dượng Quế vào nhà bếp cầm cây rựa xông xộc lao ra với vẻ mặt đằng đằng sát khí, thì chú Toàn bỏ chạy. Khi cuộc chiến vừa nổ ra, thằng Tý đã dắt thằng Tèo chạy tuốt ra sau hè, nấp sau bụi chuối. Hai đứa không nghe được ba nó và chú Toàn cãi cọ chuyện gì, nhưng cảnh ba nó cầm rựa đuổi chú Toàn thì đứa nào cũng nhìn thấy. Thằng Tèo ngơ ngác hỏi thằng Tý. Chú đó là ai vậy anh hai? Nghe nói là bạn của cô Hạnh. Sao ba mình lại rượt chém chú đó? Thằng Tý trả lời em bằng mẫu câu quen thuộc. Ờ thì chắc tại ba say rượu. Thằng Tèo không hỏi tại sao ba say rượu, vì nó biết thế nào anh nó cũng bảo tại vì ba uống rượu. Nó ngần ngừ một lúc rồi chép miệng. Người lớn mà đánh nhau ngộ quá hen anh hai. Em tưởng chỉ có trẻ con mới đánh nhau thôi chứ. Thằng Tèo lăn qua lăn lại trên giường, nghe khắp người ê ẩm. Nó chống tay, cố ngồi dậy, nhưng không được. Cứ mỗi lần cố, lưng nó lại đau như bị ai vặn. Dì Hảo đặt tay lên ngực thằng bé. Đừng cựa quậy con. Tại sao con không ngồi lên được hả mẹ? Từ từ rồi con sẽ ngồi lên được, nhưng bây giờ thì chưa. Dì Hảo đáp, phải khó khăn lắm dì mới ngăn được nước mắt. Bác sĩ bảo cột sống thằng Tèo bị tổn thương nặng, nhưng như vậy đã là may. Nó không bị gãy xương sườn. Những mẫu xương gãy rất dễ đâm lủng tim, lủng phổi. Đầu nó cũng không va phải đá. Va phải đá thì nó đã không còn sống mà nằm trên giường lăn qua lăn lại như lúc này. Tèo bị tổn thương cột sống, nhưng các mô tủy không bị ảnh hưởng nặng lắm. Bác sĩ bảo lúc té xuống suối, thằng Tèo có quý nhân phù hộ. Vì vậy, dù nằm một chỗ, tay chân nó vẫn nhúc nhích được. Tuy chân nó hơi yếu và việc tiểu tiện có khó khăn một chút, nhưng nó không mất hoàn toàn các tín hiệu thần kinh. Và theo lời bác sĩ, thì Tèo vẫn có khả năng hồi phục. Bác sĩ nói, rồi con sẽ trở lại bình thường. Dì Hảo trấn an thằng Tèo. Bác sĩ bắt nó phải mặc áo nẹp bên trong lớp áo ngoài để cố định cột sống. Thoạt đầu, thằng Tèo cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng mẹ nó bảo, ráng chịu đựng đi con, như vậy chấn thương của con mới mau lành. Những ngày Tèo nằm một chỗ, trong nhà chỉ có mẹ nó và anh Tý nó. Ba nó bỏ nhà đi rồi. Ông bảo sẽ đi tìm bác sĩ giỏi nhất thế gian về chữa trị cho nó. Trước khi đi, ông ôm thằng Tèo khóc. Ba xin lỗi con. Tèo không biết ba nó xin lỗi nó về chuyện gì. Về chuyện lâu nay, ông hay đánh mắng nó, hay vì ông say rượu làm ngã xe trên cầu. Lẽ ra hôm đó, người té xuống suối là ba nó, chứ không phải nó. Lúc té xuống, thằng Tèo vẫn nằm trên mặt ván lát, trong khi ba nó văng ra khỏi yên xe, lăn gần tới mép cầu. Thấy ba nó sắp rớt xuống suối, thằng Tèo đầu óc bấn loạn. Nó phóng tới, chộp lấy ba nó. Nhờ vậy mà ba nó ghìm lại được. Nhưng đà lăn của ông đã hút thằng bé rơi khỏi cầu. Sự thật đó, Dượng Quế không dám nói với ai. Nếu dì Hảo biết được, không biết dì sẽ trút những thứ nặng nề gì xuống đầu Dượng. Dượng chỉ bảo, Dượng vô tình để bánh xe lọt vào khe hở giữa hai thanh ván, khiến chiếc xe lật qua một bên, hất thằng Tèo văng xuống suối. Thằng Tèo cũng ngậm tâm. Mẹ nó hỏi, nó cũng nói y như ba nó. Nó không hiểu tại sao ba nó lại nói như vậy. Nhưng nó lờ mờ hiểu rằng nó không nên nói khác đi. Vả lại, đối với đầu óc non tơ của nó, thì nó rơi xuống suối vì nguyên nhân nào cũng không có gì khác biệt. Đằng nào thì chuyện không may đó cũng đã xảy ra rồi. Nhưng chuyện ba nó xin lỗi nó không làm nó vui bằng cách xưng hô của ông. Nó đã chờ đợi hai tiếng ba con này lâu lắm rồi. Nhưng nó chỉ nghe được hai tiếng thân thương đó có một lần. Sau đó thì ba nó đi mất. Thực ra, khi quyết định cách thay đổi xưng hô với thằng Tèo, trong thâm tâm Dượng Quế vẫn chưa xác định được thằng Tèo là con của cô Hạnh hay là đứa con tư sinh của vợ ông với người đàn ông khác. Nhưng cho dù Tèo là con của ai, thì Dượng Quế vẫn biết rằng từ nay ông sẽ luôn yêu thương nó và sẽ làm mọi cách bù đắp những thiệt thòi và bất công mà ông đã gây ra cho thằng bé. Trong khi chờ ba nó về, Tèo tiếp tục uống các loại thuốc đặc trị do bác sĩ kê toa bằng tiền Bắc Đỉnh chu cấp và tiền cô Hạnh gửi chú Toàn đem về. Dì Hảo kê chiếc giường sát cửa sổ để thằng Tèo ngắm cảnh cho đỡ buồn. Ngắm cảnh chán, Tèo lấy bút ra vẽ. Khi nào hết thích vẽ, nó vớ lấy chồng sách của Bắc Đỉnh mẹ nó đặt sẵn bên gối. Nó đọc và đọc, ngốn cả đống sách vào bụng. Nhờ vậy, lúc ở nhà thằng Nghị, nó trở thành một báu vật của thằng anh họ nó. Thời gian đầu, thằng Tèo nằm một chỗ hoài cũng thấy buồn. Nhưng rồi nó quen dần. Nó đọc trong sách, mơ màng khi biết trên đời có nhiều tiên nữ tốt bụng. Nó tin các cô tiên đã cứu nó khi nó té xuống suối. Chắc chắn vào một ngày đẹp trời, các cô tiên sẽ giúp nó đi lại được như ngày xưa. Thằng Tèo tin vào điều đó lắm, bởi nó là thằng bé luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp. Nó thích thả hồn mơ mộng, không thích chìm vào những ý nghĩ nặng nề, tăm tối. Tèo cũng không bao giờ nghĩ xấu về ai. Nó thích đem lại niềm vui và những điều tốt đẹp cho những người xung quanh. Nó có nhu cầu được yêu thương và nó cũng có nhu cầu yêu thương người khác. Với một trái tim tràn ngập yêu thương thì cuộc sống không bao giờ có cơ hội thành một gánh nặng.